Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024, thứ sáu tuần năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 10, câu 31 đến câu 42. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng, Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người Do Thái được coi là chuẩn mực đã kết án Chúa Giêsu mạo danh Thiên Chúa, và họ muốn ném đá ngài. Đó là hình phạt dã man nhất dành cho kẻ đê tiện nhất. Thế mà họ đã muốn áp dụng trên Chúa Giêsu. Đủ thấy họ đã bất đồng giường bao, giận dữ giường bao. Những nỗ lực của Chúa Giêsu để khai mở khối óc con tim họ, hướng họ vào con đường của Thiên Chúa, giờ đây đã trở nên vô vọng. Họ từ chối con người của Ngài, từ chối xuất thân của Ngài, từ chối vai trò của Ngài. Tâm hồn họ khép kín trong sự phòng vệ và bài trừ. Kết cục của những cuộc gặp gỡ không cân xứng giữa Thiên Chúa và con người, giữa tình yêu và sự khép kín, đã không đưa tới sự tương hợp. Chúa đã thất bại giữa dân người, và Ngài đã phải cay đắng để băng qua họ mà đi. Chúng ta xưng tụng Chúa là đấng toàn năng toàn tài. Ngài phán một lời là tất cả các trật tự đều được xác lập. Thế nhưng, trong chuyện đến với con người, Chúa đã thất bại do sự từ khước của con người. Sự từ khước bắt đầu bằng quyền tự do cũng chính do Ngài ban cho con người. Đó là bi kịch của Chúa. Chúng ta biết, cho đến hiện nay, sau những từ khước để tin rằng Chúa Giêsu là đấng Messiah, người Do Thái vẫn trung thành trong sự mong ngóng đấng cứu độ theo quan niệm của họ. Trong dòng chảy lịch sử ơn cứu độ, họ vẫn chấp nhận là những kẻ lữ hành đang mải miết trong niềm hy vọng, và họ sẽ phải tiếp tục trở nên kiên cường hơn với những khuyến cáo mang tính truyền thừa từ lịch sử rất xa xăm, cùng với những điều giải thích hậu đại cho hợp hoàn cảnh sống mới. Đó cũng có thể xem là bi kịch của những con người không nắm được cơ hội từ Chúa, mà còn mải miết chờ lời Chúa ứng với mong mỏi tâm tính của họ. Còn Chúa Giêsu, sau khi vấp phải sự từ chối của dân được quy tập, đã có một lịch sử thiết thân với Ngài. Ngài đã phải chuyển rời mối quan tâm tới những người khác. Ngài lại bắt đầu với một cộng đoàn khác, để người ta đặt ánh mắt ngạc nhiên về Ngài, ông ấy là ai? Ngài dành thời gian và tâm huyết để đến với cộng đoàn khác. Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Lạy Chúa Giêsu, từng ngày xin biến đổi lòng con. Đó là một câu hát diễn tả tâm ý chúng con. Chúng con biết mình chỉ là kẻ hèn, đang lẽo đẽo theo Chúa trên con đường lên thánh. Đã bao nhiêu lần chúng con sao nhãng, thay vì tập trung bước trọn vẹn đường của Chúa. Chúng con bị phân tâm bởi hoa thơm cỏ dại ven đường. Xin bảo vệ lòng trí chúng con, để sự chọn lựa của chúng con là bước về phía Chúa sẽ luôn hoàn hảo, không bị xói mòn. Amen.
Trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con.
Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình.
Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin.
Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình trang chứa niềm tin.
Trong tim con tràn tâm con ơi, bao no say muôn lời ân phúc, ôi linh thiêng mùa trời cao vời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Jerusalem, việc tham dự các nghi lễ tôn giáo tại Jerusalem bị giới hạn. Vì chiến tranh, chính quyền Israel giới hạn việc lui tới các nơi thánh ở Jerusalem, nên số tín hữu tham dự các lễ nghi tôn giáo và phụng vụ cũng bị giảm bớt. Hiện nay, nhà cầm quyền Israel chỉ cho phép các nam tín hữu Hồi giáo dưới 55 tuổi và phụ nữ dưới 50 tuổi được tới đền thờ trên núi, là nơi thánh quan trọng thứ ba của Hồi giáo. Nhưng những biện pháp này cũng ảnh hưởng tới các tín hữu Kitô, khiến họ không thể tham dự các lễ nghi quan trọng. Trong khi đó, tuần thánh đến gần mà Jerusalem vẫn ở trung tâm căng thẳng và xung đột. Sự sống chung giữa ba tôn giáo tuy khó khăn nhưng vẫn có thể, theo cha Ibrahim Fantas, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Avvenire Tương Lai, số ra ngày 17 tháng 3 vừa qua ở Ý, cha cho biết ý định cử hành đàn thánh giá theo thói quen, dọc theo Via Dolorosa, con đường Chúa Giêsu đã phát thánh giá nhưng không được phép vì lý do đụng độ ở cổ thành nên không thể cử hành được. Vì quyết định của chính phủ, các tín hữu Kitô ở miền Tây Jordan không được đến Jerusalem để cầu nguyện và cũng không thể tham dự cuộc rước Chúa Nhật lễ lá. Cha Fantas nhận xét, sự trừng phạt tập thể như vậy nhắm vào mọi người Palestine, không phân biệt tôn giáo của họ, có sự leo thang nhiều hơn tại Thánh Địa vì lực lượng Hamas kêu gọi gia tăng các cuộc phản đối và tấn công Israel trên toàn lãnh thổ vào ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 3 này, áp thứ sáu đầu tiên của tháng chay tịnh Ramadan. Tất cả những điều đó xảy ra trong khuôn khổ ba tôn giáo độc thần đang trải qua thời điểm quan trọng, không những lễ phục sinh của Chúa Giêsu đang đến gần, nhưng cũng là dịp lễ vượt qua của Do Thái và trong tháng Ramadan của các tín hữu Hồi giáo tưởng niệm việc bắt đầu mặc khải. Cha Fantas khẳng định cho đến nay, sự sống chung giữa các tôn giáo vẫn có thể, cả trong những dịp lễ khác nhau, tuy có khó khăn. Cha nói, tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong chiến tranh, trong bầu không khí luôn căng thẳng. Sự cực đoan và cùng tính thách đố nhau trong việc gia tăng chết chóc và căm hận. Trong bối cảnh xung đột tàn hại, nhu cầu kinh nguyện càng được cảm thấy mạnh hơn và trở thành một sự cần thiết đối với những người có tín ngưỡng. Chiến tranh, oán ghét, bất thuận, không để cho các tín hữu cầu nguyện tại các nơi thánh, và đó không phải là điều đúng. Jerusalem ở trung tâm bất thuận, chúng ta hãy xin Chúa biến nó thành trung tâm của hiệp nhất, tôn trọng và yêu thương đối với toàn thể nhân loại.
Tin Vatican, cuộc gặp gỡ đối thoại giữa các giám mục Đức và Tòa Thánh. Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 này, một phái đoàn các giám mục Đức có mặt tại Vatican để gặp gỡ và đối thoại với các vị lãnh đạo Tòa Thánh. Cuộc đối thoại xoay quanh dự án cải tổ giáo hội Công giáo tại Đức qua tiến trình gọi là con đường công nghị để dân chủ hóa giáo hội, cải tổ luân lý tính dục, thay đổi luật độc thân giáo sĩ, đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội, kể cả vấn đề thánh chức. Tiến trình này đã đi đến giai đoạn gọi là Ủy ban con đường công nghị, gồm các giáo mục thuộc 23 trên tổng số 27 giáo phận toàn quốc và các giáo dân đại biểu của Ủy ban giáo dân Trung ương Đức cùng với các đại biểu được bầu lên. Có bốn giáo mục giáo phận từ chối tham dự ủy ban này. Ủy ban có nhiệm vụ tiến tới hội đồng công nghị vào năm 2026, một cơ quan trong đó các giáo mục cùng với các giáo dân điều hành giáo hội tại Đức. Tòa Thánh đã chặn lại tiến trình này và yêu cầu các giám mục Đức trong khóa họp mùa xuân từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 vừa rồi hãy ngưng bỏ phiếu thông qua quy chế của Ủy ban công nghị vì hành động này ngăn cản cuộc đối thoại dự kiến giữa các giáo mục Đức và Tòa Thánh và đừng đặt Tòa Thánh trước tình trạng sự đã rồi. Trong thư gửi cho các giáo mục Đức ngày 16 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh thông báo cuộc gặp gỡ đối thoại giữa hai bên vào ngày 22 tháng 3 này tại Vatican. Cuộc gặp gỡ đối thoại trước đây giữa các giám mục Đức và các đại diện Tòa Thánh đã diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái trong cuộc hành hương của các giám mục Đức về Roma diễn bộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đại diện Tòa Thánh trong cuộc đối thoại là Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục và Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ về các văn bản luật. Chưa có thông cáo chính thức nào từ phía hai bên, nhưng Đức cha Helmut Dieser, Giám mục Giáo phận Aachen, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 3 vừa qua, rằng tôi có cảm tưởng chúng tôi không được hiểu đúng tại Roma. Theo Đức cha, vẫn còn có một vài hiểu lầm cần giải tỏa, một số điều Vatican yêu cầu mà chúng tôi không hề làm. Tôi muốn thấy có một kiểu trao đổi khác giữa Vatican và giáo hội tại Đức trên bình diện bình đẳng. Theo Đức cha, một cuộc trao đổi trực tiếp là điều rất cần so với trước đây. Đức cha Dieser lấy làm tiếc vì những giáo dân đồng chủ tịch bốn nhóm về bốn đề tài của con đường công nghị không được mời tham dự cuộc gặp gỡ đối thoại tại Roma vào ngày thứ Sáu 22 tháng 3 này. Đó không phải là kiểu lãnh đạo như chúng tôi tìm cách thiết lập ở Đức. Đức cha Dieser là đồng chủ tịch diễn đàn con đường công nghị về đề tài tính dục và những quan hệ.
Tin Roma, Tân sứ thần tòa thánh tại Ý khẳng định tự do tôn giáo tại Tây Phương đang bị đe dọa. Tân sứ thần tòa thánh tại Ý, Đức Tổng giám mục Peter Anton Razek, người Canada, gốc Croatia, nhận xét rằng tự do tôn giáo tại thế giới Tây Phương đang bị đe dọa. Đức Tổng giám mục Razek, năm nay 64 tuổi, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Paul Tijavec, 77 tuổi, người Thụy Sĩ, mới được thăng hồng y trước khi về hưu. Đây là lần thứ hai trong lịch sử vị sứ thần tòa thánh tại Ý không phải là người Ý. Đức Tổng giám mục gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh năm 1993, sau đó được gửi đi phục vụ tại nhiều nước trước khi trở thành sứ thần tòa thánh tại các nước thuộc bán đảo Ả Rập, Angola và Sao Tome và Principe. Trong năm qua, ngài là sứ thần tòa thánh tại ba nước Baltic là Lithuania, Estonia và Estonia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Class Consila ở Zagreb, thủ đô Croatia, Đức sứ thần Razek nhận xét rằng Tây Phương đang trải qua một sự thay đổi rộng lớn, ngày càng chối bỏ Thiên Chúa, mặc khải và truyền thống của giáo hội, để thay vào đó những hình thức xã hội mới tách rời khỏi Kitô giáo. Đức Tổng giám mục Razek nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với các tín hữu Kitô là phải đứng dậy ra khỏi tình trạng thờ ơ và lãnh đạm để bảo tồn gia sản Kitô và các giá trị nền tảng của nền văn minh Tây Phương.
Tin viên Áo Quốc, Đức Hồng Y Kotz cảnh giác tín hữu Đức đừng quá hy vọng cải tổ. Đức Hồng Y Kotz, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cảnh giác giáo hội Công giáo tại Đức đừng quá hy vọng sẽ có các cuộc cải tổ, đặc biệt là vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ hoặc bãi bỏ luật độc thân linh mục. Đức Hồng Y Kotz, người Thụy Sĩ, ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Courier, người đưa tin số ra ngày 18 tháng 3 vừa qua tại Áo. Đức Hồng Y nói, điều chắc chắn là Đức Giáo Hoàng không khơi lên những hy vọng như vậy. Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn luôn nói rõ ràng ngài đi đâu. Khi giáo hội tại Đức trình bày những mong đợi của mình qua dự án cải tổ với con đường công nghị, họ phải tự hỏi, nếu những mong đợi ấy không được đáp ứng, thì làm sao vượt thắng chúng? Đức Hồng Y Kotz nhắc đến lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi cho dân Chúa lữ hành tại Đức của năm 2019 vào đầu tiến trình con đường công nghị. Trong đó, ngài nhắc nhở rằng, nhiệm vụ đầu tiên của giáo hội là loan báo tin mừng, công bố đức tin. Khi điều này không chiếm chỗ đứng trung tâm, thì sẽ mất mát điều gì đó, và giáo hội phải tự mình xem xét xem sự mất mát ấy là gì. Đức Hồng Y Kotz thấy điều cấp thiết hơn so với các vấn đề nội bộ của giáo hội, đó là giáo hội tại Âu Châu ngày càng mất ảnh hưởng về mặt xã hội và văn hóa. Điều này ta thấy rõ trong những diễn biến mới đây tại Pháp, với vụ Quốc hội đưa việc phá thai vào hiến pháp quốc gia như một dân quyền, và sắp tới đây sẽ thông qua luật cho phép trợ tử, giúp kết liễu mạng sống của người bệnh, những người già theo lời yêu cầu của đương sự. Tình trạng đó cho thấy rõ sự dấn thân tinh vực sự sống, kể cả ở giai đoạn đầu tiên và kết thúc, không phải là trách nhiệm riêng của giáo hội Công giáo, nhưng đó là gia sản của Âu Châu. Khi quyền sống bị đặt lại vấn đề, đến độ điều ngược lại được đưa vào hiến pháp một nước, thì những căn cội văn minh của Âu Châu bị tấn công. tất cả mọi người Âu Châu thức tỉnh cần sát cánh với nhau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch cũng bênh vực Đức Thánh Cha trước những lời phê bình vì những câu nói của Ngài về chiến tranh tại Ukraine khi Ngài dùng cụm từ trương cờ trắng để nói về sự cần thiết phải thương thuyết để chấm dứt chiến tranh. Đức Hồng Y nói, khi xét toàn thể những điều Đức Thánh Cha nói về chiến tranh tại Ukraine, ta thấy Đức Giáo Hoàng luôn nói về Ukraine bị áp bức. Vì thế, người ta không thể nói Ngài tò Nga, đúng hơn Ngài đứng về phía các nạn nhân. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẵn sàng làm trung gian. Ai muốn làm trung gian thì phải để cửa mở đối với cả hai phe, cả khi có thể bị giải thích sai lầm. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha trả lời cụ thể cho câu hỏi do ký giả đưa ra về việc trương cờ trắng, và nói phải có can đảm trương cờ trắng. Ngài cũng bày tỏ đau buồn lớn lao vì chiến tranh kéo dài và gia tăng thêm nhiều nạn nhân. Vì thế, Ngài tự hỏi, làm thế nào chiến tranh có thể chấm dứt?
Tin Tổng giám phận Hà Nội. Liên mục đoàn Tổng giám phận Hà Nội tỉnh tâm tháng 3. Từ chiều ngày 18 tháng 3 đến 9 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, Liên mục đoàn Tổng giám phận Hà Nội đã quy tụ về trung tâm mục vụ của Tổng giám phận để tham dự kỳ tĩnh tâm định kỳ tháng lẻ trong năm. Hiện diện với Liên mục đoàn trong kỳ tĩnh tâm có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha cố đang nghỉ dưỡng và quý cha các dòng đang mục vụ tại Tổng giám phận. Vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 3, Đức Tổng giám mục Giuse khai mạc kỳ tĩnh tâm và gợi lên một vài điểm để quý cha cùng suy gẫm. Nối tiếp ý tưởng về sự linh thánh trong lần tĩnh tâm trước, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi quý cha suy tư đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống linh mục. Bởi vì sự hiện diện của Thiên Chúa là điều căn bản của đời sống Kitô hữu và trong sứ vụ linh mục. Từ những suy tư trên, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi quý cha ý thức đến sứ vụ làm cho Thiên Chúa hiện diện trong đời sống đức tin của các tín hữu. Bởi lẽ, linh mục là tác nhân làm cho Thiên Chúa hiện diện thông qua các cử hành phụng vụ hàng ngày, đặc biệt là qua những ngày thiên thánh trong tuần thánh sắp tới. Đức Tổng giám mục Giuse còn nhấn mạnh rằng, Đức Giêsu đã không đem cho con người tiền bạc, của cải vật chất, nhưng Ngài đem cho con người chính Thiên Chúa. Đức Giêsu đến thế gian không như người áp đặt, nhưng là đến dạy cho mỗi người biết tự do chọn lựa những điều tốt và xa tránh những điều xấu để chúng ta đạt được hạnh phúc, sự bình an trong cuộc sống. Sau giờ gợi ý suy niệm, quý cha bước vào giờ kinh nguyện, lần hạt, chầu mình thánh và lãnh nhận bí tích giao hòa. Vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 3, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chia sẻ với quý cha về đề tài, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Cha Giuse triển khai cụm từ, nghe lời và hối cải, để thấy được tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa và hối cải đời sống. Ngài gọi lại lịch sử của dân Israel khi họ không chịu lắng nghe lời Chúa và không chịu hối cải. Như thế, cội rễ của tội chính là khước từ, không nghe lời của Chúa. Hậu quả của việc không nghe lời Chúa là không được hạnh phúc, bị lùi chứ không tiến và chỉ hành động theo ý riêng mình. Vì thế, nghe lời Chúa là điều hết sức quan trọng cho đời sống đức tin, qua đó giúp con người nhận ra tội lỗi của mình để hoán cải. Vào lúc 10 giờ sau đó, quý cha tham dự thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, mừng kính trọng thể thánh cả Giuse, quan thầy của Tổng giáo phận và kết thúc kỳ tĩnh tâm tháng 3 năm 2024.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Và một học giả cùng đi trên một con thuyền để qua sông. Vị thương nhân mang theo một hòm tiền, còn vị học giả mang theo một hòm sắt quý. Đi đến giữa sông, bỗng một cơn gió lốc nổi lên khiến chiếc thuyền nghiêng ngả. Người lái thuyền yêu cầu hai vị thương nhân và học giả vớt bớt chút đồ đạc xuống sông, nhưng vị thương nhân không đồng ý và nói: "Số tiền này tự tay ta vất vả mới kiếm được, sao có thể dễ dàng vứt bỏ?" Vị học giả cũng phản đối: "Ta quyết không bao giờ vất những quyển sách quý đi, vì đó là kho tàng khôn ngoan của nhân loại." Nghe vậy, người lái thuyền liền nói với hai vị rằng: "Nếu hôm nay bão lớn làm thuyền chìm, số tiền ấy còn có nghĩa lý gì? Hơn nữa, tiền có thể kiếm lại được, nhưng sinh mạng thì không thể. Còn sách vở kia đúng là thứ đáng quý, nhưng ông đọc nhiều sách vậy mà chẳng hiểu biết gì. Mạng sống con người chẳng quý hơn tiền bạc và kiến thức sao?" Nghe vậy, hai vị suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định vứt hòm tiền và sách xuống sông. Cuối cùng, tất cả đều đến nơi an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta thật khó khi phải chọn lựa giữa buông bỏ và nắm giữ, giữa sự sống và sự chết. Có chọn lựa mang đến cho người ta hạnh phúc, vinh quang, cũng có những chọn lựa đong đầy những thương đau, mất mát. Ta phải có được dũng khí mới dám từ bỏ tham vọng vật chất để chọn sự sinh tồn. Bỏ điều phụ thuộc để chọn giá trị bền vững. Trên phương diện vật chất, ai cũng chọn những tiện nghi, tiền bạc để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống. Nhu cầu của con người không có giới hạn, có một lại muốn có hai, có mười lại muốn có trăm. Cứ thế người ta mãi biết tìm kiếm không ngừng. Vì vậy, ta phải nhận biết đâu là những nhu cầu chính đáng cần được đáp ứng. Nếu không, ta sẽ rơi vào vòng xoáy của sự cao ngạo, muốn chiếm đoạt và bá chủ tất cả. Những tội lỗi của con người thường bắt đầu từ thói tham lam ích kỷ. Trên bình diện thiêng liêng, Đức Giê-xu đã chỉ dẫn cho chúng ta cách lựa chọn khôn ngoan, chọn những điều cần thiết. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Trong sa mạc 40 đêm ngày, Đức Giê-xu đã trải qua cơn cám dỗ về việc thỏa mãn nhu cầu vật chất, cơm bánh, về quyền lực và vinh quang trần thế. Nhưng Người đã chiến thắng tất cả bằng sự vâng phục ý Chúa Cha. Người đã dùng lời Chúa để đối lại ma quỷ.
Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra. Nô lệ và tôn thờ tiền của là một thứ bệnh mãn tính của con người. Nó là nguyên nhân của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức. Người ta sẵn sàng sát hại nhau cũng chỉ vì tiền, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, tình nghĩa để trục lợi. Thánh Phaolô tông đồ đã khẳng định, lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác. Thánh nhân đã khuyên nhủ, anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Trên hành trình theo Chúa, điều cần thiết là lòng yêu mến và niềm tin kiên vững, để có thể thắng vượt mọi kém rỗ. Niềm tin soi dẫn chúng ta nhận biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa, đâu là sự gian dối của ma quỷ. Theo Chúa là chấp nhận những thiệt thòi mất mát, nhưng đó là con đường giải thoát chúng ta khỏi nô lệ thế gian. Người môn đệ phải có nhiệt huyết và bền chí để đối diện với bất cứ cảnh huống nào xảy đến. Chính thần khí Chúa sẽ song bước và trợ giúp ta trên mọi nẻo đường. Lòng tin tưởng sẽ giúp ta vượt qua mọi rào cản để chọn sống theo ý Chúa. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và chân lý, Ngài đã trao hiến mạng sống vì yêu thương nhân loại. Xin cho chúng con biết khiêm tốn chọn sống theo ý Chúa, vì chỉ có Chúa là kho tàng và sự bảo đảm vững chắc cho cuộc đời chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.